kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Tây Hồ Formosa vào ngày 29 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Bí quyết tu hành được tiến bộ. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 16.
Bây giờ tôi nói cho quý vị biết một bí quyết tại sao có người tu hành tiến bộ rất nhanh và có người lại rất chậm. Chúng ta đều biết qua chuyện của tôn giả Milarepa. Sau khi cha ngài mất đi, mẹ của ngài bị người ta phỉnh gạt lấy mất hết tài sản. Trước đó cha ngài đã viết một tờ di chúc giao phó hết tài sản cho một người chú để người này nuôi dưỡng mẹ con ngài. Kết cuộc, người chú không những không chăm sóc mà còn đày đọa hai mẹ con làm việc dưới quyền tay ông, để cho họ sống một đời sống rất lam lũ, cực nhọc, không no đủ. Người chú đối xử với hai mẹ con không khác gì đầy tớ. Sau này bà mẹ bảo ngài đi học hắc thần thông và dùng nó giết hại tất cả 30 mấy người trong gia đình người chú này. Vì nghiệp sát tàn khốc đó, cho nên sau này ngài phải tu hành rất gian khổ. Sau đó ngài đâm ra hối hận, sợ hãi và người thầy dạy hắc thần thông cũng bảo ngài hãy mau mau đi tìm minh sư để cứu mạng ngài, và ngài cũng phải cứu mạng ông ta nữa. Nếu không cả hai sẽ bị đày xuống địa ngục vì cái nghiệp sát quá nặng này. Hẳn nhiên Milarepa vội vàng đi tìm minh sư. Khi tìm được minh sư rồi, vị này không dạy cho ngài, cho dù ngài dùng cách thức gì đi nữa. Mỗi ngày Milarepa bị bắt làm việc rất cực khổ. Có lúc phải di chuyển những tảng đá thật lớn đến nơi khác, nhưng vị minh sư này lại không vừa ý và Milarepa phải di chuyển để lại chỗ cũ, rồi sau đó lại tiếp tục dời những tảng đá khác, vân vân. Ngài bị khảo nghiệm đến 7 năm và sau cùng mới được truyền pháp. Chúng ta nghe nói nếu thấy được minh sư một lần và nếu thành tâm thì cũng xem như được thọ pháp. Vậy tại sao Milarepa sống chung với minh sư mỗi ngày như vậy cho đến 7 năm mà không có kết quả gì? Không được vị minh sư truyền tâm ấn cho, đó là vì nghiệp chướng. Chúng ta nghe nói chỉ cần sám hối là không còn nghiệp chướng nữa, thế sao ngài lại phải trả nghiệp lâu như vậy? Chúng ta nghe nói dù mình có tạo nghiệp chướng gì đi chăng nữa, chỉ cần sám hối là đủ rồi. Vậy vì lý do gì ngài Milarepa đã sám hối nhưng phải trải qua 7 năm, nghiệp chướng của ngài mới được tiêu trừ và ngài mới có tiến bộ? Quý vị có biết tại sao không? Ngẫm nghĩ thử coi. Bởi vì rất có thể ngài không phải thực sự sám hối, cho dù đã sám hối nhưng nghiệp chướng vẫn còn, bởi vì năng lực sám hối có hạn, hiểu không? Chúng ta cho rằng chúng ta đã tận lòng sám hối rồi, rốt cuộc vẫn chưa đủ. Cho nên ngài nghĩ đến cách gạt sư phụ ngài. Khi sư phụ ngài bảo ngài làm việc, ngài vẫn có tâm oán trách, ngài tranh biện với sư phụ ngài mà không biết đội ơn. Ngài không biết rằng sư phụ ngài vì ngài mà phải tìm đủ mọi phương cách. Vì ngài mà sư phụ ngài phải đè nén tình cảm, phải dùng phương kế khổ hạnh nhất để giúp ngài rửa sạch nghiệp chướng ghê rợn của ngài. Quý vị thấy rõ chưa? Nếu ngài thật tâm sám hối, dù có cực khổ đến mấy, ngài cũng có thể cảm nhận rõ được, sẽ tự nghĩ rằng, cho dù có bị cực khổ như vậy cũng vẫn chưa đủ. Nghiệp chướng của mình rất nặng, mình khổ như vậy nhưng vẫn chưa đau đớn bằng những người bị mình sát hại. Ngài phải nghĩ như vậy mới đúng. Lúc đó ngài chưa có sự nhận thức đó, mỗi ngày oán trách mãi sao sư phụ ngài không truyền pháp cho. Ngài đối với sư phụ rất tha thiết như vậy mà sư phụ không đối xử tốt lại. Ngài còn nhờ vả sư mẫu và gạt vị đệ tử của sư phụ ngài, nói rằng sư phụ ngài bảo vị đệ tử đó truyền pháp cho ngài. Đó có nghĩa là ngã chấp của ngài vẫn còn, vẫn cho rằng sư phụ ngài đối xử với ngài không tốt, hiểu không? Vì sao như vậy? Bởi vì những người có thể sát sanh, tâm của họ rất lạnh lùng. Khi đã sát sanh rồi thì quên mất nghiệp chướng đó nguy hại như thế nào, hiểu không? Tâm lạnh lùng lắm mới có thể giết người như thế. Những người có tâm rất lạnh lùng thì tu hành không dễ gì tiến bộ được. Bởi vì có một thứ sắc khí lạnh ở một bên mình. Phần khí lạnh sẽ thu hút phần khí lạnh. Vì đồng tính tương ứng, có hiểu ý tôi không? Giả sử tâm chúng ta rất lạnh lùng, chúng ta không thể thu hút hơi ấm của tình thương đến bên mình, vì thế chúng ta tu hành chậm chạp hơn. Cho nên tôi nói điều khó nhất là hoàn toàn nghe lời vị minh sư, hoàn toàn chấp nhận chỉ thị của Ngài. Sư phụ nói một thì làm một, ít người làm được như vậy. Cho dù bên ngoài không có phản đối nhưng bên trong cũng phản kháng. Quý vị nghĩ rằng sư phụ sao ngày nào cũng nói như thế này thế nọ? Mình nghĩ không đúng mà Ngài cứ bảo mình làm, hiểu không? Hoặc nghĩ rằng sư phụ là đàn bà, là người không chuyên môn thì hiểu biết bao nhiêu? Hoặc sư phụ còn trẻ mà thấu rõ sự việc là bao? Vì có sự suy tưởng như vậy nên chúng ta tu hành không dễ gì tiến bộ. Không có cách nào có thể cải lão hoàn đồng, không thể nào trở nên ngây thơ như trẻ em. Trong Thánh Kinh có nói, chúng ta phải biến thành như trẻ thơ mới có thể được thiên quốc. Lão Tử cũng nói, phản lão hoàn đồng, hiểu không? Như vậy mới có thể đạt được đạo. Cách nói của các ngài tuy không như nhau, nhưng lời ám chỉ giống nhau. Đó là lý do tại sao tôi dạy quý vị không được sát sanh, không được phá thai, dù cho pháp luật có cho phép đi nữa, hiểu không? Những người có thể làm được như vậy, thực sự tâm của họ rất lạnh lẽo. Còn nếu người ta đối xử mình tệ bạc, khiêu khích hoặc muốn làm hại mình, và lúc bấy giờ mình tức giận lên giết chết họ một cách mù quáng hoặc làm tổn thương đến họ, thì có thể nói là bởi vì bị cưỡng bức đến đường cùng không thể kiềm chế được, hiểu không? Đằng này một đứa bé vô tội như vậy mà chúng ta vẫn nhẫn tâm giết hại nó, thì có nghĩa rằng mình là một con người rất lạnh lùng, thật nhẫn tâm, vô nhân đạo. Vì thế tôi mới dạy quý vị nên giữ giới luật cho nghiêm minh. Dầu chúng ta có tâm lạnh như tiền đó, nhưng một mặt chúng ta phải kiểm soát lấy mình. Không thể nói rằng tâm mình lạnh như thế. Chúng ta có thể khống trị nó được, có nghĩa là chúng ta có tâm lạnh, nhưng không làm những chuyện nhẫn tâm sát khí. Được vậy thì từ trường của chúng ta chưa đến nỗi lạnh lắm, hiểu không? Và cũng sẽ không thu hút bầu sát khí lạnh lẽo, chậm chạp, chướng ngại, ngăn cản, có hiểu ý tôi không? Chúng ta nên biết đồng tính tương ứng là như thế đó. Bởi vậy sám hối không có nghĩa là những nghiệp chướng của chúng ta sẽ tiêu tan đi. Bất cứ hành động ý niệm nào đều dính chặt vào từ trường của chúng ta, có hiểu ý tôi không? Hễ chúng ta nghĩ đến là không thể nào lấy nó lại được, hiểu không? Vì thế sớm muộn gì nó sẽ tìm cách bành trướng, có hiểu ý tôi không? Cho nên tốt nhất chúng ta đừng nên tạo nghiệp chướng mới, còn nghiệp chướng cũ tôi có thể giúp đỡ quý vị rửa sạch, còn thứ nghiệp chướng mới thì quý vị tự lo liệu lấy. Nếu chúng ta muốn giết hại ai, sớm muộn gì nó cũng sẽ quay trở ngược lại, nhưng chúng ta vẫn có cách làm cho nó giảm bớt đi. Thí dụ trước kia chúng ta phạm nghiệp sát sanh, bây giờ chúng ta đi cứu người, hoặc ngày xưa mình không ưa trẻ con, thì bây giờ nhận lãnh trẻ con về nuôi, làm như vậy sẽ bù đắp lại một phần nào, vì bên trong mình cảm thấy tội lỗi. Cảm giác tội lỗi đó sẽ dính vào từ trường của chúng ta, làm cho chúng ta không sao liễu thoát vì có ông tòa án lương tâm bên trong, đó gọi là nghiệp chướng. Vì vậy khi phản sanh, chúng ta không thể an tâm giải thoát. Bầu không khí của chúng ta sẽ đưa đẩy chúng ta đến nơi có bầu không khí thích hợp. Cho nên có người xuống địa ngục, có người lên thiên đàng. Đó là do sức hút của đồng tính tương ứng. Đó là lý do tại sao những người hiền lành, những người đơn thuần, những người khờ dại không biết làm sao để biện luận thì lại tiến bộ rất nhanh. Tâm của họ như trẻ con, hoàn toàn tin tưởng nơi tôi không một chút hoài nghi. Có nhiều đồng tu thấy họ không có gì đặc biệt, nhưng họ tiến bộ rất nhanh, họ rất tin, rất thích và rất thương tôi. Tôi nói sao thì họ làm như vậy, trong tâm không nghi vấn, bên ngoài cũng không phản đối. Quý vị nhìn những người đó sẽ biết ngay là họ tiến bộ rất nhanh. Có những người nhìn bề ngoài thấy rất hiền từ ngoan ngoãn, như rất tôn kính tôi. Nhưng khi họ nói chuyện với họ, chúng ta sẽ khám phá ra ngã chấp của họ rất to lớn. Họ không hoàn toàn tin tôi, có lúc họ cũng nói ra. Cho nên khi gần gũi nhiều với họ một chút mới biết được ai thật sự hiểu biết, ai mới thật sự tin tôi. Nếu chỉ nhìn cá tánh bề ngoài thôi thì không sao biết được. Cho nên chúng ta tu hành tiến bộ nhanh hay chậm thì không phải hoàn toàn do ở nơi tôi, phải có sự phản ứng của quý vị đối với tôi ra sao. Tin bao nhiêu thì quý vị sẽ tiến bộ được bấy nhiêu. Vì thế tôi chỉ cho quý vị bí quyết này. Muốn biết tu hành có tiến bộ hay không, chúng ta phải để ý xem tâm mình có đơn thuần không. Lắm lúc chúng ta rất ao ước được tâm đơn thuần, nhưng không thể nào có được. Đó là vì xưa kia chúng ta tạo thứ nghiệp chướng lạnh lẽo đó. Vì vậy khi đến với tôi, chúng ta vẫn bị bức tường lạnh buốt của mình ngăn chặn lại, làm cho chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng nơi tôi. Khi tu hành vẫn không thể nào trọn vẹn cúng dường thân khẩu ý. Có những người tu hành rất cực khổ, mỗi ngày thiền định đến 5 tiếng đồng hồ, thế mà tâm họ vẫn còn lưu luyến thế giới vật chất này, vẫn còn ham muốn danh vọng, Chính vì thế họ cũng không tiến bộ, rất có thể phải luân hồi trở lại, bởi vì họ vẫn còn muốn ở lại thế giới này, hiểu không? Những người như vậy phải để cho họ tái sanh lại một lần nữa. Khi trở lại họ phải tìm một minh sư khác và học lại một lần nữa mới có thể tiến bộ. Trong đồng tu chúng ta có một số người kiếp trước đã có tu qua rồi. Họ tu pháp môn Quán Âm chỉ nửa đường thôi, vì còn lưu luyến thế giới này cho nên phải luân hồi trở lại. Hoặc vì họ không đủ thành tâm, hoặc còn hoài nghi. Cũng giống như câu chuyện đã từng kể, có một người sau khi thọ pháp về rất thành tâm tu hành. Trong 2 tuần đầu mỗi ngày cầu khẩn tôi, ngày nào cũng niệm danh hiệu tôi, thật sự rất tin tưởng tôi. Bởi vậy người này tu hành tiến bộ rất nhanh, có thể đến cảnh giới sáng nhất, nhưng sau đó lại hoài nghi vì nhớ lời dặn của vị thầy trước kia. Nói như thế là bị nhập ma gì đó, thế là vị này bắt đầu hoài nghi giáo lý của tôi. Có tư tưởng nghi ngờ và tu như vậy là không đúng, cho nên đẳng cấp của người đó lập tức bị tuột xuống. Cho đến nay vẫn chưa có thể đi lên được, nghe hiểu không? Bắt đầu từ ngày đó, đẳng cấp không thăng cao được nữa. Từ đó chúng ta có thể thấy ma chướng này tạo chướng ngại rất nhiều cho chúng ta, cho nên người hiểu biết nhiều quá cũng không cách nào tiến bộ cho nhanh được, vì họ biết quá nhiều pháp môn khác, tưởng rằng mình biết nhiều rồi. Trí thức khác với trí huệ. Chúng ta càng có trí thức thì càng có ít trí huệ. Xin lỗi, nó là như vậy đó. Đó là lý do vì sao người khờ dại, người đơn thuần dễ được tiến bộ nhanh hơn. Nhưng khi đã tiến bộ rồi cũng không nên thối bộ, cũng không nên kiêu ngạo, không nên nói cho người khác nghe. Khi nói cho người ta nghe, họ sẽ cho rằng mình rất giỏi là mình cũng tiêu đời luôn. Sự thật là như vậy. Lập tức đẳng cấp mình sẽ bị rớt xuống. Cho nên ít khi tôi cho phép quý vị nói ra thể nghiệp, vì khi nói ra rồi thì khó tránh được tâm ngạo mạn. Rồi sau đó mọi người cứ khen ngợi, làm cho mình tưởng rằng mình giỏi lắm. Người khác không có thể nghiệm tốt bằng mình, đó là chuyện rất phiền toái. Bởi thế bất luận ai thật sự tin tôi, phục tùng 100% thì họ tiến bộ rất nhanh. Rất khó làm được như vậy, nhưng nếu làm được sẽ tiến bộ rất nhanh. Có người lúc nào cũng muốn đến gặp tôi, lần nào cũng đi nghe thuyết pháp, cũng có đến cắm trại bế quan, nhưng họ chỉ có hình thức bên ngoài, chứ không nhất định là tin tôi 100%. Vì nếu không tin và không đến thì cảm thấy hơi kỳ, vả lại ở nhà cũng không biết phải làm gì, hoặc ở nhà chỉ một mình, chồng hoặc vợ đi vắng nên cũng lật đật đi đến. Tuy là như vậy, nhưng cũng có ích lợi, họ đến đây nghe vài câu cũng có thể khai ngộ, rồi từ từ họ sẽ bị sức ảnh hưởng lôi cuốn của đại chúng. Cho nên lực lượng cộng tu rất có ích lợi, nếu tu chỉ đơn độc một mình thì không dễ dàng lắm. Đôi lúc chúng ta thấy sao tu hoài không có thể nghiệm, không thấy có sự tiến bộ. Có lẽ vì nghiệp chướng của mình rất nặng nề mà mình không biết đó thôi. Vì thế ngày xưa các vị minh sư không công khai dạy người ta nhiều, vì họ e sợ rằng không đủ thời giờ để lo cho mọi người, hiểu không? Ngày nay chúng ta có băng thâu âm, thâu hình mà vẫn khó tin. Huống chi ngày xưa chỉ gặp được minh sư 1-2 lần gì đó. Xưa kia chúng ta không có dụng cụ máy móc để thâu băng lại. Chỉ chép được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Có khi chính mình cũng không hiểu cho nên viết xuống cũng sai chật luôn. Lúc chép xong rồi về đọc hiểu một cách lờ mờ, chỉ nghe được giáo lý có 2-3 lần thì không sao khuyến khích được lòng tin của mình. Bởi thế ngày xưa khi Phật Thích Ca Mâu Ni công khai truyền Pháp, có 5.000 người rời khỏi Pháp hội, vì họ không tin Ngài nói thứ Pháp môn cao đẳng nhất, cho rằng họ đã biết hết rồi, không có Pháp môn nào cao đẳng hơn nữa mà cần phải học. Họ là những người tỳ kheo ni chứ không phải chỉ là những người tại gia mà thôi. Từ đó có thể thấy rằng thời đại nào cũng vậy. Chân lý rất khó hiểu vì truyền thống và phong tục tập quán trói buộc chúng ta quá chặt. Từ nhỏ chúng ta đã chứng kiến quen như thế rồi, đến 10 mấy năm sau mới gặp được tôi. Cho nên thấy quý vị không rời bỏ tôi hết sức ngạc nhiên, hiểu không? Quý vị không phỉ báng đã là điều quý giá lắm rồi. Cả 2 vợ chồng cùng nhau đến là đã tuyệt diệu lắm rồi. Rất có thể từ từ tu cho đến lúc quý vị vãng sanh sẽ thấy kết quả. Vì bây giờ mỗi ngày được tưới một ít nước, có khi bị gió bão, mưa nắng, có lúc được tưới nước, có lúc không. Đến một cách mơ hồ như vậy nhưng nó sẽ từ từ lớn lên, đến khi vãng sanh là vừa đúng lúc. Ý tôi muốn nói là như vậy, rất có thể đến lúc đó chúng ta biết được một chút, hiểu không? Chuẩn bị bằng cách thức đó dễ hơn, nếu không khó tu hành lắm. vì quý vị chỉ gặp được tôi một vài lần thôi. Có người đi nghe thuyết pháp có một lần liền thọ pháp ngay. Có người chỉ đọc một cuốn sách là thọ pháp liền. Có người chỉ nghe một cuốn băng hoặc chỉ đọc một bài thuyết giảng thôi là đã thọ pháp rồi. Cho nên những người có duyên rất sâu dày mới có thể theo tôi lâu được, mới có thể rất tin tôi. Còn người khác đọc rất nhiều sách, nghe rất nhiều băng cũng chẳng hiểu gì. Từ đó quý vị có thể thấy rằng quý vị thực sự có đẳng cấp đó. Quý vị nghe thuyết pháp biết rằng tôi giảng rất rõ ràng. Cuối cùng họ còn hỏi những câu hỏi không ra gì, còn bảo tôi nên chống đối lại với người ta, nên báo thù Thiên Chúa Giáo. Ôi dài dài. Đó có nghĩa là người phải có đạo tâm mới có thể nghe hiểu được tôi, nhưng cũng không phải là dễ hiểu. Như quý vị nghe rất rõ ràng, nhưng có người cũng nghe nhưng tai của họ như bị điếc vậy, không hiểu gì cả. Đôi khi quý vị cũng có kinh nghiệm đó. Lúc nghe tôi giảng, quý vị cũng như bị điếc, đến khi về nhà nghe thâu băng lại thì đột nhiên hiểu ra. Cho nên thời nay cũng đỡ là có băng thâu âm để chúng ta có thời giờ nghe lại. Thí dụ hôm nay tôi nói quá nhanh hoặc quý vị nhìn mắt tôi say đắm, nghe điều gì cũng không lọt vào tai, nhưng khi về nhà có thể nghe lại thêm một lần nữa, vẫn được như thường phải không? Tâm chúng ta phải như trẻ thơ, rất hồn nhiên, rất dễ chấp nhận. Như vậy mới tiến bộ nhanh chóng, nếu không tôi cũng đành phải bó tay. Tôi không thể hối thúc mà chỉ có thể đợi chờ mãi thôi. Tuy quý vị không tin tôi hoặc không thể nào thành tâm sám hối, nhưng cũng ráng hết sức làm với tất cả khả năng của mình thì sẽ có kết quả. Như ngài Milarepa vậy, tuy vẫn cứng đầu và tâm rất lạnh lẽo, nhưng 7 năm sau ngài vẫn tu có kết quả, thấy không? Nếu như chúng ta tu chậm hơn ngài thì 10 năm sau, chúng ta hãy cho mình thêm thời gian vậy. Tu từ từ, hoặc tu 20 năm cũng tốt vậy. Còn tốt hơn vĩnh viễn không tu có phải không? Có người tu mau, có người tu chậm, nhưng chúng ta phải cố gắng hết sức lực tu hành. Đã học với tôi rồi thì nên tiếp tục học. Nếu đi tìm pháp môn khác cũng vậy thôi. Có thể trở về tụng A Di Đà Phật thì thấy cũng chán lắm. Có tụng kinh sáng, kinh chiều rồi cũng không thấy ích dụng gì. Có hiểu ý tôi không? Nếu thực sự cần tụng kinh sáng, kinh chiều đi nữa thì sau khi tụng xong cũng nên tọa thiền, hiểu không? Nếu thực sự cần lạy tượng Phật thì cũng có thể lạy, nhưng khi lạy xong thì nên đi ngồi thiền, hiểu chứ? Nhưng tốt hơn hết là nên từ bỏ những hình thức đó, vì chúng ta phải lên đại học, không nên nán lại ở tiểu học. Đó không có nghĩa là những thứ đó vô dụng. Đối với trẻ nhỏ, nó có ích dụng như núm vú chẳng hạn, cho nên chúng ta không thể nói là vô dụng, nhưng ý nói là đối với chúng ta nó vô dụng, chỉ có vậy thôi. Nếu như không cần thiết thì sao lại có nhiều người làm những thứ đó, có hiểu ý tôi không? Nếu như núm vú không có ích lợi, tại sao khi những đứa nhỏ khóc ngất đi, mình đưa núm vú cho nó ngập thì nó nín khóc liền? Đó có nghĩa là núm vú cần thiết cho em bé, còn chúng ta đã lớn rồi mà còn gặp núm vú thì hơi khó coi lắm. Cho nên tôi bảo quý vị đừng lạy tượng Phật, đừng làm những hình thức ấu trĩ đó. Chúng ta bỏ được càng sớm thì sự tiến bộ càng nhanh hơn, chỉ có vậy thôi. Còn nếu như không bỏ được, một mặt có thể lạy, một mặt tọa thiền. Chứ đừng chỉ lạy tượng Phật thôi mà không tọa thiền thì quá tệ. Như vậy chúng ta sẽ không cách nào trèo lên được đẳng cấp cao đẳng, hiểu không? Người ta đã ra trường rồi mà mình còn ở lại lớp tiểu học. Khi đã lên đại học rồi thì nên để dành thời giờ trọn vẹn cho đại học, không nên lưu luyến nơi tiểu học làm gì. Chúng ta tọa thiền nhiều sau này sẽ nhận được giải đáp đó. Đó là giải đáp tốt nhất, nên đọc sách của tôi nhiều lần. Tuy chỉ có vài cuốn thôi nhưng quý vị cũng chưa hẳn hoàn toàn hiểu được ý nghĩa thậm thâm vi diệu bên trong. Quý vị đọc nhiều lần sẽ hiểu, càng đọc sẽ càng hiểu rõ. Càng đọc sẽ càng phát hiện ra những điều mới lạ.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Tây Hồ Formosa vào ngày 29 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Bí quyết tu hành được tiến bộ. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 16.